Kinh Tiểu Bộ chương 2 kệ phẩm 1 Uttara. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh ở Vương Xá, con một Bà La Môn có danh tiếng được đặt tên là Uttara. Ngài thông suốt giáo điển Vệ Đà và có danh tiếng về gia tộc, về dung sắc, về thông minh, về đức hạnh. Vassakara, một vị bộ trưởng có danh ở Ma Kiệt Đà, thấy những thành tích của Ngài muốn gả con gái cho Ngài, nhưng Ngài đã thêm về hạnh giải thoát nên đã từ chối, và Ngài đến nghe Ngài Xá Lợi Phất thuyết giảng. Với lòng tin, Ngài xuất gia làm tròn bổn phận của người Sa Di, hầu hạ tôn giả Sariputta. Một hôm, tôn giả Sariputta bị bệnh, Uttara đi tìm một y sĩ chữa bệnh. Ngài đặt bình bát Ngài trên bờ hồ để xuống hồ súc miệng. Một người ăn trộm bị lính đuổi chạy ra khỏi cửa thành, khi chạy ngang liền quăng bỏ các châu báu đánh cắp vào trong bình bát của người Sa Di và bỏ chạy. Khi các người lính đến thấy đồ châu báu trong bình bát của Ngài, liền bắt Ngài đưa đến Bà La Môn Vassakara để trừng phạt Ngài. Đức Phật nhận thấy thiền quán của Ngài đã chín mùi nên đi đến Ngài, đặt nhẹ tay trên đầu Ngài và nói: "Đây là kết quả nghiệp trước của thầy, thầy cần phải chấp nhận nhờ sức mạnh suy tư." Rồi Thế Tôn thuyết pháp cho Ngài, Uttara vì nhờ Đức Phật đặt nhẹ tay trên đầu, tâm tư được phấn khởi, nhờ thiền quán chín mùi, nhờ uy nghi đức độ của bậc đạo sư, Ngài cảm thọ hỷ lạc, đoạn tận các uế nhiễm, chứng sáu thắng trí. Dương mình lên khỏi cột trụ, Ngài đứng trên hư không, hiển hiện thần thông vì lòng từ mẫn đối với kẻ khác. Trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người, các vết thương của Ngài được lành hẳn khi được các tỷ kheo khác hỏi: "Thưa hiền giả, làm sao khi hiền giả đau khổ như vậy, hiền giả có thể phát triển thiền quán?" Ngài trả lời: "Khi tôi thấy rõ được sự khổ đau của mình tái sanh và tánh nhân duyên sanh của sự vật, thời sự nguy hiểm của sự đau khổ ít hơn, hiện tại không ngăn tôi phát triển thiền quán và chứng được kết quả. Không có gì có mặt lại thường còn mãi mãi, không có các hành gì lại thường hằng thường trú, các uẩn được khởi lên đến đời khác diệt vong. Biết được nguy hiểm này, ta không muốn sanh hữu, từ bỏ tất cả dục, ta chứng lậu hoặc tận." Bindola Bharasvaja. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh làm con một vị giáo sĩ của vua Udena xứ Kosambi, được đặt tên là Parajava. Sau khi học ba tập Vệ Đà, dạy các bài chú, bài tụng rất thành công cho các thanh niên Bà La Môn, Ngài chán ngấy với công việc đang làm. Từ giả họ, Ngài đi đến Vương Xá, thấy chúng tỷ kheo được trọng vọng cúng dường, Ngài xuất gia. Với phương pháp Phật dạy, Ngài tiết độ trong ăn uống và chứng được sáu thắng trí. Ngài tuyên bố trước mặt Đức Bổn Sư rằng, Ngài sẵn sàng trả lời tất cả những câu hỏi của tỷ kheo nào nghi ngờ đến con đường và kết quả. Như vậy, Ngài rống tiếng rống con sư tử. Đức Phật nói về Ngài như sau: "Trong các đệ tử của ta rống tiếng rống con sư tử, Bindola Bharasvaja là đệ nhất." Rồi một người bạn cũ đến thăm Ngài, một Bà La Môn có tánh keo kiết. "Vị trưởng lão khuyên bạn nên cúng dường chúng tăng, vì bạn Ngài tin rằng Ngài cũng ích kỷ và nghĩ đến tư lợi, nên Ngài dùng bài kệ để giáo giới bạn Ngài. Nói về đời sống này, không phải không có luật, nhưng các món đồ ăn không có gì gần tâm. Do có các món ăn, thân thể được tồn tại. Thế vậy ta bộ hành, tìm kiếm các món ăn. Bậc trí kinh nghiệm rằng, thật sự là đám buồn, đảnh lễ và cúng dường, xuất phát từ gia đình, như mũi tên tế nhị, rất khó nhổ được ra, cũng vậy với kẻ ngu, cung kính khó từ bỏ." Valiza. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh ở Xá Vệ, con một Bà La Môn tên tuổi, được đặt tên là Valiza. khi đến tuổi trưởng thành làm chủ được các căn, Ngài làm bạn với người có giới đức, rồi Ngài đi đến Thế Tôn khởi lòng tin xuất gia, phát triển thiền quán, chứng quả A-la-hán. Nghĩ đến quá khứ với các sự vật thế tục, ham muốn, và như thế nào nhờ thánh đạo, Ngài thoát ly các chi phối ấy, Ngài nói lên chánh trí của Ngài. Trong chòi nhỏ năm cửa, có con khỉ đi vào, loanh quanh từng cửa một, nó va chạm từng giây. Này khỉ, hãy dừng lại, chớ có chạy như vậy, ngươi không còn như trước, trí tuệ cầm giữ ngươi, ngươi đâu còn có thể đi xa như trước được. Gangatiriya, trong thời Đức Phật tái thế, Ngài sanh ở Savatthi làm con một thị dân được đặt tên là Datta. Trong đời sống thế tục, vì ngu si Ngài phạm lỗi lầm, biết được lỗi lầm của mình, Ngài sanh sầu khổ và xuất gia. Hối hận và hành vi của mình, Ngài chọn đời sống khổ hạnh ở trên bờ sông Hằng, làm một chòi lá để ở. Do vậy, Ngài được gọi là người ở trên bờ sông Hằng. Ngài nguyện không nói với một ai. Như vậy cả năm, Ngài không thốt ra một lời. Trong năm thứ hai, một nữ nhân trong làng thường cúng dường Ngài, muốn biết Ngài có câm hay không khi dâng sữa cúng dường, làm đổ sữa ra ngoài. Ngài mới nói, thôi vừa rồi, bà chị. Nhưng đến năm thứ ba, Ngài chứng quả A-la-hán, Ngài nói lên chánh trí của Ngài ngang qua lời bài kệ, tán thán hạnh cũ của Ngài. Trên bờ sông Hằng Hà, dùng ba lá thốt nốt, ta dựng lên cho ta một chòi lá nho nhỏ. Bác ta là cái ghè, dùng cúng sữa người chết, còn y áo của ta lượm chấp từ đống rác. Suốt hai năm sống vậy, ta chỉ nói một chữ, trong khoảng năm thứ ba, khối si ám tan tành. Ajina. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh ở Savatthi, trong gia đình một bà la môn nghèo, và khi sanh Ngài được đặt trong một tấm da dê rừng, do vậy được đặt tên là Ajina. Sống trong sự bần cùng, Ngài chứng kiến uy nghi đức độ của Đức Phật, khi tinh xá kỳ viên được dâng cúng. Khởi lòng tin, Ngài xuất gia và không bao lâu chứng được pháp thượng nhân. Khi chứng được quả A-la-hán, vì nghiệp duyên quá khứ, Ngài không được cung kính và biết đến. Một số sa-di không biết lại khinh thường Ngài. Ngài làm họ dao động với bài kệ sau đây. Nếu chứng được ba minh, đoạn tử không lậu hoặc, vị ấy vẫn có thể, không được người biết đến. Và kẻ ngu không biết, có thể sanh khinh thường. Khi người ấy nhận được đồ ăn uống cúng dường, dẫu cho có ác pháp, vẫn được họ kính trọng. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh ở Berares, Ba La Nại, trong gia đình một hoàng tộc tên là Melasina, học giỏi và hạnh đức có tiếng khắp trong nước. Khi Thế Tôn ở Ba La Nại tại Chư Thiên Đọa Xứ, Melasina đến nghe Ngài thuyết pháp, khởi lòng tin xuất gia và chứng quả A-la-hán. Khi các tỷ kheo hỏi làm sao Ngài chứng được pháp thượng nhân, Ngài rống lên tiếng rống con sư tử. Khi ta nghe chánh pháp, bậc đạo sư thuyết giảng, ta thắng tri nghi hoặc, bậc toàn trí toàn thắng. Đối vị trưởng lữ đoàn, với vị đại anh hùng, trong các bậc đánh xe, bậc tối thắng vô thượng, đối con đường lộ trình, ta không có nghi hoặc. Radha. Trong thời Đức Phật tại thế, Ngài ở Rajagaha, Dương Xá, là người Bà La Môn. Trong khi Ngài lớn tuổi, Ngài không làm được bổn phận của Ngài, không được chấp nhận. Ngài đi đến Thế Tôn, nói lên những ước muốn của Ngài. Bậc đạo sư thấy được những điều kiện căn bản được đầy đủ, nên bảo Sariputta chấp nhận Ngài xuất gia. Không bao lâu, Ngài chứng quả A-la-hán. Sau đó, Ngài sống gần bên bậc đạo sư, trở thành một vị thuyết giảng đột xuất nhờ những lời thuyết giảng của bậc đạo sư. Một hôm thấy rõ vì sao không khéo tự huấn luyện chế ngự khiến các dục vọng có thể sanh khởi, Ngài nói lên bài kệ để khích lệ giáo giới. Như mái nhà dụng lợp, mưa dễ thấm ướt vào, cũng vậy tâm dụng tu, tham ái được xâm nhập. Như mái nhà khéo lợp, mưa không thể thấm vào, cũng vậy tâm khéo tu, tham ái không xâm nhập. Surada. Trong thời Đức Phật tại thế, Ngài sanh làm em trai của vị Radha, dâng theo gương của người anh, Ngài xuất gia và chứng quả A-la-hán. Để nêu rõ sự hướng dẫn các giới luật, Ngài nói lên chánh trí của mình như sau. Sanh của ta đã tận, chiến thắng dạy làm xong, lưới danh được đoạn diệt, gốc sanh hữu nhổ lên. Mục đích hạnh xuất gia, bỏ nhà sống không nhà, đích ấy đã đạt được, mọi kiết sử diệt xong. Gotama. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh ở Dương Xá trong một gia đình Bà La Môn được đặt tên là Gotama. Khi còn trẻ, Ngài giao du với kẻ không tốt, bao nhiêu tài sản Ngài cho một kỹ nữ. Hối hận nếp sống bất chính của mình, Ngài mơ thấy hình ảnh bậc đạo sư đang ngồi với tâm tư hiểu biết tâm trạng của Ngài. Bậc đạo sư biết được tiến bộ của Ngài, sự thành tựu các nhân duyên thiết yếu, nên thuyết pháp cho Ngài. Ngài khởi lòng tin xuất gia chứng quả A-la-hán. Khi con dao đụng đến tóc Ngài, khi Ngài đang thọ hưởng lạc thiền định và quả giải thoát. Một cư sĩ hỏi Ngài về tài sản của Ngài, Ngài thú nhận Ngài sống không được nghiêm túc, sống phi phạm hạnh, và với sự trong sạch hiện tại không có dục vọng, Ngài nói lên chánh trí của Ngài. Bậc ẩn sĩ nằm ngủ, sống an lạc hạnh phúc, họ không bị nữ nhân trói buộc và chi phối. Nữ nhân phải luôn luôn phòng hộ và chế ngự, sự thật về nữ nhân thật khó được chấp nhận. Hỡi này các dục vọng, ta quyết giết các ngươi, nay chúng ta đối ngươi không còn gì nợ nần. Chúng ta nay đi đến cảnh giới gọi Niết Bàn, đi đến tại chỗ ấy không còn có sầu muộn. Vassava. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh ở Vesali, con vị vua địa phương Lissavi, được cảm hóa bởi uy nghi đức độ của Đức Phật khi Ngài đến thăm Vesali. Ngài xuất gia, không bao lâu chứng quả A-la-hán. Biết ơn những ai ủng hộ Ngài, Ngài không có từ chối những vật dụng được cúng dường và hưởng thọ các vật cúng dường ấy. Người thường dâng cho Ngài thích thọ hưởng, nhưng Ngài không để ý những lời phê bình ấy. Gần Ngài có một vị tỷ kheo giả dối, lừa gạt quần chúng bằng cách giả dối sống thiểu dục tri túc. Do vậy, được quần chúng tôn trọng. Rồi Thiên Chủ Sakka, Đế Thích, thấy được sự giả dối này, đi đến trưởng lão Vassava, hỏi. Thưa tôn giả, kẻ giả dối kia sao lại làm vậy? Ngài trả lời với bài kệ chỉ trích kẻ ác bất thiện kia. Trước nó giết tự ngã, sau nó giết người khác. Họ khéo giết tự ngã, như chim mồi mồi chim. Không phải Bà La Môn với dung sắc bên ngoài, Bà La Môn chính thống phải dung sắc bên trong. Với ai làm ác nghiệp, người ấy là hắc nhân, là chồng của Suja. Phẩm 2. Mahakunja. Trong thời Đức Phật tại thế, Ngài sanh ở nước Ma Kiệt Đà, làng Nalaka, con của nữ Bà La Môn Rupasari và em trai Sariputta. Ngài theo gương anh xuất gia và sau một thời gian tinh cần tu hành, chứng được quả A-la-hán. Phấn khởi với quả chứng của mình và đời sống viễn ly, Ngài nói lên bài kệ. Khéo nghe, nghe tăng trưởng, nghe tăng trưởng phát tuệ, nhờ tuệ biết ý nghĩa, nghĩa được biết lạc đến. Hãy trú chỗ xa vắng, hãy sống thoát kiết sử, tại đấy hỷ chưa đạt, hãy sống giữa chúng tăng, tự ngã được chế ngự, an trú trong chánh niệm. Jyotidhara. Trong thời Đức Phật tại thế, Ngài sanh làm con một Bà La Môn giàu có ở xứ Bhadisattha, được đặt tên là Jyotidasa. Khi đến tuổi trưởng thành, một hôm Ngài thấy tôn giả Đại Ca Diếp đi khất thực. Ngài đón tôn giả tại nhà và nghe tôn giả thuyết pháp. Trên một ngọn đồi gần làng, Ngài dựng lên một tinh xá lớn cho tôn giả, cúng dường tôn giả bốn vật dụng cần thiết. Bị xúc động với lời dạy của tôn giả, Ngài xuất gia và không bao lâu chứng được 6 tháng trí. Sau 10 năm, Ngài học 3 tạng, đặc biệt là luật tạng, hầu hạ tăng chúng và đi Savatthi cùng với một số đông tỷ kheo để ý kiến Đức Phật. Trên đường đi, Ngài đi đến giường của một ẩn sĩ, thấy một Bà La Môn hành trì khổ hạnh 5 pháp, Ngài hỏi: "Này Bà La Môn, sao ông không đốt với một thứ lửa khác?" Vị Bà La Môn tức giận trả lời: "Này kẻ trọc đầu kia, ngọn lửa khác là gì?" Trưởng lão trả lời: "Sân, tật đố, ác hạnh, mạng, kiêu và tranh chấp, tham ái và vô minh, lòng ưa muốn tái sanh, những pháp này đốt cháy, thiêu đốt cả thân ông." Rồi Ngài thuyết pháp cho người ấy và tất cả những người tin vào Phạm Thiên xin Ngài được xuất gia. Khi từ giả Savatthi, Ngài đến thăm gia đình cũ của Ngài và giáo giới các bà con như sau: "Những ai dùng dây thừng, hành cướp giật nhiều cách, những dân họ hung bạo, làm não hại người khác, như vậy họ gieo hại, vì nghiệp không tiêu mất. Người nào làm nghiệp gì, nghiệp thiện hay nghiệp ác, họ thừa tự nghiệp ấy, loại nghiệp họ đang làm." Heranakani. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh làm con một tay sai của vua Kosala và cầm đầu bọn cướp. Khi phụ thân Ngài mất, Ngài thừa tự chức vụ ấy, được cảm hóa khi chứng kiến lễ Đức Phật tiếp nhận kỳ viên. Ngài cho người em trai thế chức vụ. Ngài xuất gia không bao lâu chứng quả A-la-hán, rồi Ngài tìm cách khuyên em Ngài từ bỏ nghề cũ và thấy em Ngài thích thú nghề của mình. Ngài khích lệ em với bài kệ như sau: "Đêm ngày chạy trôi qua, mạng sống bị tổn giảm, tuổi thọ người hủy diệt như nước dòng suối con. Kẻ ngu làm ác hạnh, không hiểu việc mình làm, về sau bị khổ đau khi ác nghiệp chín mùi." Nghe lời khuyên của Ngài, người em xin phép vua nghỉ việc, xuất gia và không bao lâu được giải thoát. Somamita. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh ở Ba La Nại, trong một gia đình Bà La Môn, được đặt tên là Somatimita. Ngài trở thành một vị thông hiểu 3 tập Vệ Đà và được trưởng lão Vilama cảm hóa. Ngài xuất gia, Ngài sống gần vị trưởng lão, làm trọn bổn phận của mình. Nhưng vị trưởng lão trở thành biếng nhác và ham ngủ. Somamita suy nghĩ: "Ai có thể có giới đức sống gần một người biếng nhác?" Rồi Ngài đi đến tôn giả Đại Ca Diếp nghe thuyết giảng, phát triển thiền quán, không bao lâu chứng quả A-la-hán. Rồi Ngài chỉ trích Vimala với những câu kệ như sau: "Như leo lên gián nhỏ, giữa biển lớn bị chìm, cũng vậy đến kẻ khác, người hạnh tốt cũng chìm. Do vậy hãy bỏ nó, kẻ làm biếng làm nhác. Hãy sống gần bậc thánh, bậc diễn ly tinh cần, thiền định thường tinh tấn, bậc hiền trí sáng suốt." Nghe vậy, trưởng lão Vimala rất xúc động, phát triển thiền quán, tự mình tinh tấn để được giải thoát. Không bao lâu chứng đạt được mục đích. Sapamita. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh trong một gia đình Bà La Môn ở Savatthi, được đặt tên là Sapamita. Chứng kiến lễ dân cúng tinh xá kỳ viên, Ngài thấy được uy nghi đức độ của Đức Phật, xuất gia lựa chọn một đề tài để thiền quán. Ngài sống tại một khu rừng. Sau mùa mưa, Ngài đi đến Savatthi để đảnh lễ Đức Phật. Trên đường đi, Ngài thấy một con nai con bị sa vào bẫy người thợ săn. Con nai mẹ tuy không bị lưới chụp, nhưng vì thương con nai con nên không đi xa cũng không dám đến gần cái bẫy. Con nai con lặn lội qua lại kêu lên những tiếng thảm thiết. Vị trưởng lão suy nghĩ: ôi, tình thương đã đem lại sự đau khổ cho các loài hữu tình. Đi xa hơn nữa, Ngài thấy nhiều tên cướp đang lấy rơm cột vào một người chúng bắt được để đem thiêu sống. Người ấy la lên, và vị trưởng lão cảm thấy sầu khổ đối với hai sự việc ấy, liền nói lên bài kệ để cho các tên cướp nghe. Người trói buộc vào người bám víu vào người bị người làm hại, và người làm hại người. Lợi ích gì người ấy, hay con cháu người sanh? Hãy bỏ người ấy đi, người làm hại nhiều người. Nói vậy, Ngài đạt đến thiền quán chứng quả A-la-hán, còn các tên cướp nghe lời giáo giới của Ngài, cảm thấy xúc động, từ bỏ thế tục và thực hành chánh pháp. Mahakala, trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh ở thành phố Setaya, trong gia đình một người lái buôn được đặt tên là Mahakala. Khi đến tuổi trưởng thành và sống ở nhà, Ngài đem theo 500 xe hàng hóa để buôn bán ở Savatthi. Khi đang nghỉ vào buổi chiều, Ngài thấy các cư sĩ đem hương hoa đi đến Tinh Xá Kỳ Viên, và Ngài đi theo. Tại đấy, Ngài nghe Đức Phật thuyết pháp, và khởi lòng tin xuất gia, quyết định lựa chọn nghĩa địa làm đề tài thiền quán. Ngài sống ở trong nghĩa địa. Một hôm, một người đàn bà làm nghề thiêu đốt thân thể, để cho vị trưởng lão một đề tài thiền quán, nên chặt tay và chân một thân mới thiêu, lấy sọ đầu làm bình bát đựng sữa, sắp đặt tay chân đặt chúng gần bậc trưởng lão, để Ngài có thể thiền quán và ngồi xuống một bên. Vị trưởng lão thấy vậy liền tự sách tấn mình với những bài kệ như sau. Nữ Kali đẩy đà, dung sắc như quả đen, bẻ gãy một bắp dế, lại bẻ bắp dế nữa, bẻ gãy một cánh tay, lại bẻ cánh tay nữa, lại bẻ gãy cái đầu như bát đựng sữa đông. Này Kali ngồi cuốn với lòng tin sẵn sàng. Ai không rõ biết vậy, lại tác thành sanh y, kẻ ngu bước đi đến, chịu khổ đau liên tục. Do vậy ai hiểu biết, không tạo nên sanh y, ta sẽ không nằm xuống với đầu bị bẻ nát. Tích ra, trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh ở Dương Xá trong một gia đình Bà La Môn tên là Tích Sa, và trở thành một chuyên viên về ba tập Vệ Đà, giảng bùa chú cho hơn 500 Bà La Môn trẻ, và danh tiếng đồn vang. Khi Thế Tôn đến Dương Xá, Tích Xa thấy uy nghi đức độ của Đức Phật, khởi lòng tin xuất gia. Về sau chứng quả A La Hán do phát triển thiền quán, nhờ vậy Ngài trở thành có danh tiếng nữa. Có một số tỷ kheo thiên về thế lợi, thấy Ngài được trọng vọng nên không thể chịu nổi. Ngài viết như vậy nói lên sự nguy hiểm của danh vọng và sự thoát ly của Ngài đối với danh vọng ngang qua những bài kệ này. Vị chọc đầu đắp y, được nhiều kẻ thù oán, khi nhận đồ ăn uống, giải mặt và chỗ nằm. Biết nguy hiểm như vậy, biết có sợ hãi lớn, trong cung kính cúng dường, vị tỷ kheo xuất gia, nhận ít không tham đắm, luôn luôn giữ chánh niệm. Ngài gặp Đức Phật xúc động xuất gia đã được nói trong chương 1 với câu kệ là như bị cảm hóa bởi sức mạnh. Ở đây, vị trưởng lão sống thân thiết với các bạn, các tôn giả Anuruddha, Bhadija. Trong vườn trúc phía đông, các thích tử thân hữu từ bỏ những tài sản không phải là ít ỏi, vui thích với những gì nhận được từ bình bát, siêng, tinh cần, tinh tấn, thường kiên trì hăng hái, ưa thích lạc pháp dị, từ bỏ lạc thế gian. Nanda, trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh ở Kapilavastu, con vua Tịnh Phạn và bà Mahabajaspati. Vì đem lại quan hỷ cho bà con nên được gọi là Nanda. Khi đến tuổi trưởng thành, bậc đạo sư chuyển bánh xe pháp đi đến Kapilavastu với lòng từ mẫn độ chúng sanh. Nhưng có dịp trời mưa, Thế Tôn kể chuyện tiền thân Vesantara. Trong ngày thứ hai với câu kệ hãy đứng dậy, Thế Tôn giúp cho phụ thân chứng quả dự lưu. với câu kệ là hãy sống theo phạm hạnh. Thế Tôn giúp bà Mahapajapati cũng chứng quả dự lưu, rồi Thế Tôn giúp phụ thân chứng thêm quả nhất lai. Ngày thứ ba khi đi khất thực tại phòng đăng quang, lúc mọi người đang chúc mừng hoàng tử Nanda trong ngày lễ đám cưới, bậc đạo sư đưa bình bát đi theo bậc đạo sư đến tinh xá và Đức Phật độ cho Nanda xuất gia, dầu ngài không bằng lòng. Từ lúc ấy, biết được Nanda không ưa thích đời sống xuất gia, bậc đạo sư tiếp tục giáo hóa cho đến khi Nanda nhờ thiền định phát triển thiền quán và đạt được quả La Hán. Về sau, hưởng thọ lạc giải thoát, ngài nói rằng: "Ôi tuyệt diệu thay pháp môn Phật dạy, nhờ vậy ta thoát khỏi sa lầy vào đầm tái sanh, đứng được trên bãi cát niết bàn." Phấn khởi với suy nghĩ này, ngài nói lên những bài kệ: "Không như lý tác ý, ta chuyên trang sức ngoài, ta thô tháo dao động, say đắm trong tham dục. Với phương tiện thiện xảo, ta bà con mặt trời, được hướng về chánh lý, làm ta thoát sanh hữu." Thế Tôn biết được quả chứng tự tu tự luyện của ngài, tuyên bố ngài là bậc tự chế ngự đệ nhất trong các đệ tử của Thế Tôn. Sirima. Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Sát Vệ trong nhà một thị dân được đặt tên là Sirima. Vì gia đình ngài được luôn luôn may mắn và thành công, em trai của ngài tăng trưởng tài sản được đặt tên là Tăng Trưởng Sự May Mắn. Cả hai thấy được uy nghi đức độ của Đức Phật khi kỳ duyên được dâng cúng Đức Phật, khởi lòng tin xuất gia. Sirivada dầu chưa chứng được pháp thượng nhân, nhưng được hàng cư sĩ, hàng xuất gia tôn kính hoan nghênh. Nhưng Sirimat vì nghiệp không được tốt đẹp nên ít được cung kính, tuy vậy luôn luôn tu tập về chỉ và quán. Ngài chứng được 6 tháng trí. Các tỷ kheo tầm thường và các sa di không biết ngài chứng được thánh quả, tiếp tục khinh thường ngài và cung kính em của ngài. Rồi ngài đọc lên bài kệ nói lên sự sai lầm của họ: "Người khác tán thán nó, kẻ tự ngã chưa định. Người khác khen sai lầm, kẻ tự ngã chưa định. Người khác chỉ trích nó, kẻ tự ngã đã định. Người khác chê sai lầm, kẻ tự ngã khéo định." Rồi Sirivada nghe bài kệ, tâm sanh dao động, phát triển thiền quán, không bao lâu đạt được chân giải thoát, và những ai chỉ trích bậc trưởng lão, chúng tôi xin lỗi ngài. Phẩm 3. Uttara. Trong thời Đức Phật tại thế, ngài sanh ở Saketa, trong một gia đình Bà La Môn được đặt tên là Uttara. Bị cảm hóa bởi thần thông song hành tại cây Gandamba ở Savatthi, ngài được khích lệ xuất gia khi bậc đạo sư ở Saketa thuyết pháp tại vườn Dakala. Đi với bậc đạo sư đến Dương Xá, ngài phát triển thiền quán chứng được 6 tháng trí, trở về Savatthi để hầu hạ Đức Phật. Các tỷ kheo hỏi ngài: "Thưa hiền giả đã thành tựu những gì trong sự nghiệp giải thoát?" Ngài nói lên chánh trí của ngài với bài kệ như sau: "Ta liễu tri các uẩn, ta khéo nhổ tham ái, ta tu tập giác chi, ta đạt lậu hoặc diệt. Do liễu tri các uẩn, thoát ly kẻ gài lưới, tu tập giác chi xong, ta sẽ nhập niết bàn, các lậu hoặc tận diệt." Badaji. Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Badija tại Avati phía đông Madagascar, con một nghị sĩ giàu có đến 800 triệu. Ngài được đặt tên là Badija và được nuôi lớn trong sự nuông chiều sang trọng, giống như vị Bồ Tát trong đời sống cuối cùng của ngài. Tập sớ kể câu chuyện của ngài chứng quả A-la-hán khi nghe Đức Phật thuyết pháp lần đầu tiên. Chính Đức Phật đích thân đến tìm ngài. Ngài đi theo bậc đạo sư với hàng tùy tùng, sau một tuần đến tại Kotigama và đi lánh đến bờ sông Hằng, ngài nhập thiền định. Ngài chỉ xuất định khi Đức Phật đến gần và không vâng lời các vị trưởng lão đi trước. Để xác minh quả chứng vô thượng của ngài, Đức Phật mời ngài lên chiếc phà của ngài và yêu cầu ngài hiện thần thông. Badija làm nổi lên cung điện bị chìm khi ngài trú tại đấy. trong thời ngài là vua Banana. Câu chuyện này được kể trong chuyện Jataka Mahabandaja. Ngài diễn tả lâu đài bằng vàng, trong ấy ngài đã sống trong một thời gian, rồi ngài nói về ngài khi tự ngã được đoạn diệt như là thuộc một người khác. Banada là tên của vị hoàng đế ấy. Giới trụ lễ bằng vàng, ngài có 16 nhà, tính về lượng bề cao, cao hơn 1000 lần. Có đến ngàn tam cấp, với trăm nóc hình tròn, trang hoàng với cờ xí, với ngọc báu chói sáng. Ở đấy càng thác bà, các tiên nữ hát múa, con số lên 6000 với tổng số 7 đoàn. Sobita. Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Savatthi, trong một gia đình Bà La Môn được đặt tên là Sobita. Sau khi được nghe bậc đạo sư thuyết pháp, ngài xuất gia, chứng được 6 thắng trí. Ngài thực hành nhớ đến các đời sống quá khứ, thành tựu Túc Mạng Thông, được Đức Phật xác nhận là vị nhớ đến đời sống quá khứ đệ nhất. Cảm thấy phấn khởi trong quả chứng của mình, ngài nói lên những bài kệ: Tỷ kheo giữ chánh niệm, với trí tuệ tinh cần, một đêm ta nhớ đến, có đến 500 kiếp. Ta tu 4 niệm xứ, 7 giác chi, 8 thánh đạo, một đêm ta nhớ đến, có đến 500 kiếp. Valisa. Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Vesali, trong một gia đình Bà La Môn, được đặt tên là Kanhamita. Khi đến tuổi trưởng thành, ngài thấy uy nghi đức độ của Phật. Khi Đức Phật đến Vesali, khởi lòng tin, ngài xuất gia với sự hướng dẫn của tôn giả Đại Ca Diếp. Với trí tuệ chậm chạp và mới bắt đầu tinh tấn, ngài phải dựa vào trí tuệ của các đồng phạm hạnh, đến nỗi ngài được gọi là loài cây leo. Vì loài cây này không thể tự lớn được nếu không dựa vào một vật gì. Một hôm ngài đi nghe trưởng lão Venudatta giảng, ngài trở thành sáng suốt, trí tuệ chín mùi. Ngài hỏi vị thầy của ngài với những bài kệ: Những bổn phận cần làm với tinh cần tinh tấn, những bổn phận cần làm với người muốn giác ngộ, con sẽ làm tất cả, con không có thối thất, hãy xem sự tinh tấn, sự nỗ lực của con. Ngài hãy nói cho con đường nhập bất tử, với yên lặng thiền tư, con đạt thánh yên lặng, như dòng sông Hằng Hà, nhập sâu vào biển cả. Vitasoka. Trong thời Đức Phật hiện tại, vào năm thứ 218, là em trai vua Damasoka A Dục, được đặt tên là Vitasoka. Đến tuổi trưởng thành, ngài thành tựu những đức tánh thích hợp với tuổi trẻ hoàng tộc. Rồi ngài trở thành đệ tử của trưởng lão Riddhidatta và thông hiểu về kinh tạng và luật tạng A Tỳ Đàm. Một hôm, khi ngài đang cắt tóc, ngài thấy gương soi, thấy một vài sợi tóc bạc. Bị dao động mạnh, ngài phát triển thiền quán, với sự nỗ lực cố gắng thiền định. Khi ngài đang ngồi, ngài chứng quả dự lưu, ngài xuất gia với sự hướng dẫn của Riddhidatta. Không bao lâu, ngài chứng quả A-la-hán, ngài tuyên bố chánh trí của ngài với bài kệ: Hãy cạo tóc cho ta, người cạo tóc đã đến, ta cầm lấy cái gương, quan sát thân thể ta. Thân được thấy trống rỗng, chìm tối trong đêm đen, mọi giải quấn chặt đứt, nay không còn tái sanh. Bunamasa. Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Savatthi, trong một gia đình vị điền chủ. Khi sanh đứa con đầu tiên, ngài xuất gia sống gần một làng, ngài tinh tấn tu hành cho đến khi ngài chứng được 6 thắng trí. Ngài đi đến Savatthi đảnh lễ bậc đạo sư và ở tại một nghĩa địa. Rồi đứa con ngài chết và vợ ngài không muốn tài sản bị vua tịch thu. Vì không có thừa tự nên đi đến ngài với một số đông tùy tùng và yêu cầu ngài từ bỏ đời sống xuất gia, muốn nói lên sự giải thoát thế tục và quả chứng của ngài. Ngài đứng trên hư không nói lên những bài kệ: Từ bỏ năm triền cái, đạt an ổn khỏi ách, nắm giữ gương chánh pháp, biết và thấy tự ngã. Ta quán sát thân này, từ trong cho đến ngoài, thân được thấy trống không, trong thân cả ngoài thân. Nandaka. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh ở Kampa trong một gia đình thị dân được đặt tên là Nandaka. Ngài là em trai của Bharata, sẽ được nói đến sau. Cả hai được nghe Sona Kolivisa thuyết pháp, liền xuất gia, nghĩ rằng Sona được nuôi dưỡng tế nhị, còn xuất gia được, huống nữa là chúng ta. Bharata chứng ngay 6 tháng trí, còn Nandaka vì còn nhiều tư tưởng không trong sạch, không thể điều khiển được thiền quán, chỉ có thể thực hành. Rồi Bharata muốn giúp đỡ Ngài, khiến Ngài làm thị giả và cả hai người ra đi. Ngồi bên vệ đường, Bharata thuyết pháp cho Ngài về thiền quán. Có một đoàn lữ hành đi ngang qua, một con bò được kéo xe qua đám bùn không nổi nên ngã quỵ xuống. Ngài dạy cởi con bò khỏi chiếc xe, cho nó ăn cỏ, uống nước. Con bò khỏi sự mệt nhọc lại được cột vào xe. Với sức mạnh được bồi dưỡng, con bò kéo xe qua được đám bùn. Bharata nói, này em Nandaka, em có thấy hiện tượng ấy không? Thưa anh, em có thấy à? Vậy hãy tìm hiểu ý nghĩa. Và Nandaka nói, như con bò được bồi dưỡng lấy lại sức mạnh, ta cần phải tự lực lôi mình ra khỏi đám bùn lầy của tái sanh. Dùng sự kiện này là một đề tài thiền quán, Ngài đã chứng được quả A-la-hán, rồi Ngài tuyên bố chánh trí của Ngài cho người anh nghe với những bài kệ. Như con vật hiền thiện, thuộc giống tốt khéo luyện, sau khi ngã quỵ xuống, lại gượng lên đứng dậy, lấy được thêm sức mạnh, không bỏ kéo gánh nặng. Cũng vậy hãy nhận con, đệ tử bậc chánh giác, con đầy đủ chánh kiến, khéo tu luyện thuần thục, con thật con chánh thống của Đức Phật chánh giác. Bharata, khi em trai Nandaka nói lên chánh trí của mình, Bharata khởi lên ý kiến hai anh em cùng đi ý kiến Phật, trình lên Đức Phật, biết quá trình đời sống phạm hạnh của mình. Rồi Ngài nói với Nandaka những bài kệ như sau. Hãy đến Nandaka, chúng ta hãy cùng đi, đi đến bậc giáo thọ, chúng ta hãy rống lên, tiếng rống con sư tử trước mặt Phật tối thượng. Ẩn sĩ thương chúng ta, khích lệ ta xuất gia, mục đích chúng ta là đạt, mọi kiết sử đoạn tận. Bharatvaja, trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh ở Dương Xá, trong một gia đình Bà La Môn được đặt tên theo dòng họ là Bharatvaja. Lập gia đình, Ngài có một người con trai tên là Kanha Dina. Đến tuổi đi học, Ngài gửi người con đi Takasila. Giữa đường, người con làm quen với một vị trưởng lão, đệ tử bậc đạo sư, nghe vị ấy thuyết pháp xuất gia và sau một thời gian chứng quả A-la-hán. Bharatvaja được nghe bậc đạo sư thuyết pháp ở tỉnh xá Trúc Lâm, xuất gia và cũng chứng quả A-la-hán. Kanhadina đến ý kiến bậc đạo sư ở Dương Xá và sung sướng thấy phụ thân mình ngồi cạnh Đức Bổn Sư. Được biết phụ thân đã chứng quả A-la-hán, muốn phụ thân rống tiếng rống con sư tử, nên hỏi đã chứng được mục đích phạm hạnh chưa. Ngài trả lời với những câu kệ như sau. Rống tiếng rống như những con sư tử, trong hang động núi non, rống tiếng rống sư tử, cũng vậy với trí tuệ, bậc anh hùng thắng trận, thắng ma và ma quân. Ta hầu bậc đạo sư, đảnh lễ pháp và tăng, ta hân hoan vui vẻ, thấy con chứng vô lậu. Kanhadina, trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh ở Dương Xá trong một gia đình Bà La Môn, được đặt tên là Kanhaninda. Khi đến tuổi trưởng thành, với thiện duyên thuần phục, Ngài đến tôn giả Sariputta, nghe pháp, khởi lòng tin rồi xuất gia. Sau khi phát triển thiền quán, Ngài chứng quả A-la-hán, Ngài tuyên bố chánh trí của Ngài. Hầu hạ bậc chân nhân, luôn luôn nghe chánh pháp, nghe xong ta sẽ bước trên con đường bất tử. Trong ta tham hữu đoạn, tham hữu không có mặt, quá khứ và vị lai không có ở trong ta, hiện tại cũng không có, tồn tại ở trong ta.